Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Việt Nam mình hay nói câu là hòn đất ném đi, hòn đất với hòn chì, hòn nào to hơn, hòn nào nặng hơn? Chì hay nặng hơn? Tức là tôi cho hòn đất thì tôi muốn đòi lại hòn chì, rồi có qua mới toại lòng nhau, có qua mới toại lòng nhau. Có nghĩa là sao? Nghĩa là tôi cho anh cái bánh thì anh cho tôi cái gì? Cái cục kẹo. Tôi cho anh cái tô phở gà thì anh cho tôi hả? Bún bò. Tôi cho anh cái bạch tai, anh cho tôi cái gì? Anh cho bạn bảo cái đá đít. Lúc nào ta làm cái gì, ta cũng muốn là phải có sự ơn đền oán trả. Cái gì cũng phải muốn có sự đáp đền. Mà không đáp đền thì ít nhất là cũng phải biết điều. Biết điều một chút. Nếu mà cha mà biết điều một chút là cái nhà thờ này là con xây cho xong lâu rồi mà không biết điều. Thấy không? Tôi hay nghe cái giọng như vậy lắm. Biết điều một chút là chốc đi là trở về. Một chốc mà không biết điều là chốc là cho đi về bộ. Thí dụ vậy. Nhất là các nhà dòng hay là các nhà sứ, nhà thờ mà xây cất là phải biết điều với các ân nhân. Phải không ạ? Ngày mà khánh gì đó đặt viên đá đầu tiên, tôi có một gia đình nó đến, nó gặp nó than quá, nói trời, hôm vừa qua vừa đập viên đá đầu tiên cái nhà dòng mời chúng con đi mà chúng con khổ quá. Và trời ơi, đập viên đá đầu tiên là mời mình đi mình sướng chết chứ sao khổ. Tôi không muốn người ta mời, người ta đâu có mời đâu, ân nhân người ta mới mời chứ đâu phải dễ nào. Mà chúng con có muốn làm ân nhân đâu cơ chứ. Ôi trời ơi, sao không muốn? Trời, ông chùm ông đến ông dí tận nhà đấy, dí tận nhà rồi bắt là phải là cục đá này, cục đá vàng, cục đá bạc, cục đá kim cương. Nói đá thì là đá chứ đá sao lại còn đá vàng, đá sao còn đá bạc, đá sao còn là đá kim cương là sao? Đá này là đá chứ phải không? Đá vàng, đá bạc, đá kim cương là sao? Hả? Đá vàng, đá bạc, đá kim cương là sao? Biết không? Làm sao? Chị đứng yên chị nói được coi.
Dạ, đá vàng nó là tiền nhiều hơn, còn đá kim tiền ít hơn, đá kim cương thì tiền nhiều hơn.
Tiền gì?
Dạ, như là người ta nói là, như mình con thấy như người ta nói là vàng bạc gì đó thì mọi thứ đó thì như trị giá trị á cô cha. Dạ.
Ai nói rõ hơn tí rồi. Dĩ nhiên là vàng bạc kim cương thì vàng với bạc cái nào hơn? Vàng hơn kim cương, với lại vàng cái nào hơn? Kim cương hơn. Nhưng mà tại sao lại cái cục đá mà lại còn đá vàng? Hả? Biết không?
Dạ không.
Hả? Sao đá vàng, đá bạc, đá kim cương là đá là sao? Ông lên đây ông nói tôi nghe coi. Rồi lên đây. Ông giơ tay chắc là phấn khởi lắm này, chắc lắm vàng, lắm bạc, lắm kim cương lắm, chứ không phải đùa đâu. Rồi. Sao ông nói cách nghĩa cho mọi người nghe coi, đá vàng, rồi đá bạc, rồi đá kim cương là sao?
Thế cho bà cộng đoàn, đá vàng, đá bạc là ý là người ta hiến dâng trong thánh đường, rồi có cái bản vàng là ghi khác cái tên mình ở trong đó.
Hiểu gì không? Ông ấy nói là mỗi người khi mà được mời thì có cái thiệp mời, trong cái thiệp mời đó là mời gọi đóng góp. Ông mà đóng góp 5 triệu thì là đá bạc, bà này đóng góp 10 triệu là đá vàng, còn cô kia 50 triệu là đá kim cương. Đấy, hiểu chưa? Ông tính vàng, tính đá nào?
Dạ, là ý người ta đang...
Ông mừng có đá nào?
Dạ, đó là bản vàng khác.
Ông có đá nào chứ ông cứ giả vờ.
Đó, bản vàng dạ.
Ông này ông đâu có đá gì đâu, tội nghiệp ông ấy. Ông chỉ có đất thôi. Chúng tôi cũng chỉ có đất thôi. Cho nên là, rồi đến ngày, đến lúc mà dâng của lễ, nó nói thưa cha, con thấy nó làm sao, bảo sao làm sao. Còn lúc dâng của lễ thì bắt đầu là mấy người đá bạc, ba hàng ghế cuối mang đá bạc lên dâng của lễ đặt bàn thờ. Rồi tới năm hàng ghế những người đá vàng mang cái cục đá mà nó lấy giấy vàng nó dán lên ấy, hàng mã đó, biết không? Chứ mà cái cục vàng đấy thì ngon rồi. Rồi đặt lên, rồi sau đó là tới hàng ghế trên cùng, VIP là ghế của những người mà 50 triệu đó là đá kim cương dâng của lễ. Lễ kim cương nó cứ ống ánh, giấy bà, giấy bạc, giấy vàng, giấy kim cương nó ống lên, là chứng tỏ rằng người ấy là đóng góp 50 triệu, người đóng góp 10 triệu, người đóng góp 5 triệu. Thưa anh chị em, nó nói con thấy nó làm sao? Anh chị em có thấy nó làm sao không? Anh chị em có thấy nó làm sao không? Trả lời to lên, có thấy nó làm sao không? Sao là sao? Nó kỳ kỳ sao đó, phải không? Rồi ví dụ mà cỡ ông này với tôi đá thật mà khổ, đá thật lại bị chê dở, mà đá giả thì lại là thật, nó kỳ cục chưa? Thấy cuộc đời nó chả con biết đâu là thật đâu là giả. Bây giờ không tin, tới ngày đặt viên đá đầu tiên mà ông ra ông bắt ngay cục gạch thẻ kia đi. Rồi tôi bắt ngay cái viên đá quậy này đi, tôi với ông đi, có ai cho ngồi chỗ nào không? Biết ngồi đâu không? Ra ngoài cổng bảo vệ kia mà ngồi, bắt đá mà ôm mà gặp. Thế thì mình quá ra là mình mang đá thật lên dân thì lại bị chê, phải không? Rồi đá mà mạ vàng, đá mà lấy giấy bạc quấn vô, lấy giấy kim cương quấn vô thì lại được trân trọng. Vậy nghĩa là gì? Vậy nghĩa là sao? Vậy thì cái nào là thật, cái nào là giả? Mà Chúa bảo là cái gì? Ta cần tấm lòng chứ không cần nghi lễ. Vậy mà cứ rủ nhau mà lên mà đặt trên bàn thờ, rồi chụp hình, rồi quay phim, rồi đi xuống, rồi lễ xong mấy cục đá đem đi đâu biết không? Hả? Vàng mà, bạc mà, kim cương mà. Nếu mà nó vàng thật, bạc thật, kim cương thật thì người ta đã trả sẽ lấy, người ta đã chẳng xài. Nhưng mà nó là đồ giỏm, đồ giả thì cuối cùng nó cũng bỏ vào thùng rác. Giả vẫn là giả. Và khi người ta xây nhà thì người ta lấy đá thật hay là lấy đá bọc vàng? Đá thật. Đấy, cái đá của tôi với ông vứt đi bây giờ lại ngon đấy ông ạ. Đấy, lúc mà xài thật thì người ta lại lấy đồ thật. Nhưng mà lúc nghi lễ thì người ta lại chọn hình thức, người ta là thích đồ giả. Vậy cuối cùng Chúa bảo ta buồn nôn, ta ngán những cái nghi lễ mà những cái hương cúng mà dân vái, ta ngán lắm, ta buồn nôn lắm. Vì ta cần là cần tấm lòng chứ không cần cái nghi lễ bên ngoài. Và bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói với các tông đồ: thôi vì ông đứng đây tội nghiệp ông quá, tôi không có cục đá nào cả, tôi có cục đá này to hơn. Đá này không phải đá vàng, mà không phải đá bạc, cũng không phải đá kim cương, mà là đá lòng thương xót. Đây là 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, nó vừa bằng cái cục đá. Người ta cũng ôm cái cục đá này này, bằng này 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, 500 cục đá. Cục đá của lòng thương xót Chúa tặng cho ông để ông nghe, ông chia sẻ cho mọi người. Ông từ đâu đến?
Dạ thưa cha, con ở giáo xứ biệt lập ở ngoài Quảng Nam.
Ông mãi Quảng Nam á?
Dạ.
Rồi ông đi vào đây á?
Dạ thưa cha, con đi vào đây.
Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Thưa cha, con đi là
rồi.
Con ước ao là điểm thứ nhất là con có ý cũng cầu nguyện cho cha được mạnh hồng phải sớt để dẫn dắt đồn thiên siêu lạc từ bấy lâu nay. Nhất là con bị siêu lạc cũng nhiều lắm, con mà con bị mổ 8 lần bệnh tình đau đớn quá trời.
Ông bị siêu lạc thì nhiều năm, là ông đi đâu mà ông siêu lạc?
Dạ thưa cha, con cũng hồi đó con cũng giúp lễ cho cha đồ mà rồi con bị đóng cái tuổi trẻ nó rồi hơi thăng mắt nấy cũng nhiều. Ừ. Vọng nhiều tội, bây giờ con mổ 8 lần mổ dạ. Đau đớn tâm hồn thể xác. Dạ.
Thưa anh chị em, cái điều này tôi thích nhất là ông nói này, con từ Quảng Nam con lặn lội đến đây để con gặp cha, con cầu nguyện cho cha được hăng say nhiệt thành rao giảng lòng thương xót Chúa để đem nhiều con chiên siêu lạc về với Chúa. Thương là anh chị em đến đây ai gặp cũng chay cho cầu nguyện cho con, chay cầu nguyện cho con, chay cầu nguyện cho con, chay cầu nguyện cho con. Giật tay giật áo giật chân cuống cả lên. Nhưng mà ông này ông đến đây mà đây mới đúng thật là đến để cầu nguyện cho cha. Mà thực sự tôi là người rất cần anh chị em cầu nguyện. Vì một con người tội lỗi, một con người yếu đuối, ơn thánh của Chúa lại đựng trong cái bình sành dễ vỡ, hàng dễ bể. Cho nên nếu mà không cẩn thận là nó bể. Vì vậy mà rất cần lời cầu nguyện của anh chị em. Ông này từ Quảng Nam đến đây chỉ nói một điều là con đến để con cầu nguyện cho cha được mạnh khỏe để mà đi loan truyền tin mừng, đem những con chiên siêu lạc về với Chúa. Và thứ hai thì ông mới nghĩ đến bản thân của ông ấy. Thường là chúng ta cứ nghĩ đến bản thân của mình khi đến với lòng thương xót Chúa là lo cho các bản thân mình, nghĩ đến nhu cầu của mình, có phải không? Con đau chân, con nhức đầu, con sổ mũi, nghĩ đến bản thân của mình nhiều mà nghĩ đến người khác là ít. Còn ngược lại, một cái ông mà chẳng có cục đá vàng, đá kim cương, đá bạc, chỉ mỗi cái cục đất đá đen xì mãi Quảng Nôm mà đến đây ấy, mà lại có cái tấm lòng vàng ấy, thưa anh chị em, để nghĩ đến người khác trước, nghĩ đến cái người mà đang được Chúa mời gọi đi loan báo tin mừng, giống như là 12 tông đồ. Chúa sai 12 tông đồ, Chúa sai 72 môn đệ. Ngày hôm nay tiếp tục Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ là những người trực tiếp được Chúa sai đi loan báo tin mừng. Mà những người ấy không thể làm gì được nếu mà không có hậu phương hỗ trợ. Giống như bài hát gì đó, anh hậu phương. Hả? sao bà hát lại, bà đã nghe coi sao bà hát, sao bà hát sao nói lại, hát lại sao ha, hát lại sao.
Dạ em hậu phương con anh ơi tiền tuyến hát chủ.
Rất cần là em hậu phương, còn anh nơi tiền tuyến. Chúng ta cách xa rồi, nhưng tình đâu có chia phôi. Mình ngồi bên nhau, nói lên câu hẹn ước, hai đứa yêu nhau mình ơi. Thưa chị em, những người mà ra đi loan báo tin mừng, những người ra đi làm những tông đồ mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, như các tông đồ, như các môn đệ và như chúng tôi và như một số anh chị em ngày hôm nay, rất cần lời cầu nguyện, rất cần lời cầu nguyện của những người hậu phương để yểm trợ cho tiền tuyến ở nơi đầu tên mũi đạn ma quỷ, rồi ba thù nó vây quanh, nó làm đủ mọi cách để nó cản phá công cuộc này, thì rất cần lời cầu nguyện của anh chị em, những hy sinh của anh chị em. Ông ấy có thể ở Đà Nẵng, ở Quảng Nôm, Quảng Ngãi gì đó, ông cầu nguyện được chứ, phải không? Nhưng mà ông lặn lội từ đó vô đây, một cái hy sinh, một cái hy sinh cùng với lời cầu nguyện, để cho lời cầu nguyện ấy được Chúa thương đón nhận, mà không phải đón nhận để cầu cho ông, mà cầu nguyện cho những người đi loan báo tin mừng. Anh chị em thấy hòn đất ném đi có cần hòn chì ném lại không? Không cần. Chả cần hòn chì ném lại. Ông ấy có qua mà có cần phải có lại không? Chả cần. Có qua mà chẳng cần có lại thì toại lòng ai? Toại lòng ai? Toại lòng Chúa. Chứ còn chúng ta cứ toại lòng nhau, suốt ngày đi tìm toại lòng nhau mệt lắm thưa anh chị em. Cứ nó cho mình cái gì, cái này phải mai nghĩ là nhận, là phải trả lại cái gì. Đám tang nhà, đám tang lo gần chết đi, tang gia bối rối, mà lại cứ phải ghi cái sổ. Mày coi coi nó phúng cái gì rồi, mốt là bố nó chết rồi lo mà phúng lại. Trời ơi, nó vừa đến rồi bố nó còn sống sờ sờ đấy, lo nhớ bố nó chết rồi phúng lại. Đúng không? Có phải không anh chị em? Rồi phải người liền nhìn lại trong cái sổ đó, coi những người nào mà đến phúng điếu mình cái gì thì mai mốt là mình cứ lo mình phúng lại cái đó. Đám tang đã lo rồi, đám cưới cô dâu chú rể ngày vui chả thấy vui gì cả. Anh này họ hàng của ai vậy, anh ghi vào sổ đi. Anh này họ hàng của ai vậy, anh em ghi vào sổ đi, rồi mai mốt rồi còn đi lại nó, rồi con có nó chửi cho, rồi mình không đi nó rồi mai mốt rồi nhớ lỡ mẹ mình có chết lần nữa thì nó không đi thì sao, còn lo mẹ mình chết lần nữa. Thì anh chị em, chúng ta đối xử với nhau mà suốt ngày cứ tính toán, suốt ngày cứ tính toán, hơn thiệt là phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Mà Chúa nói với các tông đồ là các con đã lãnh nhận, nhưng không thì hãy cho nhưng không. Tôi lãnh nhận nhưng không có nghĩa là những gì tôi nhận được, những gì tôi nhận được không phải là công lên của tôi, những gì tôi nhận được không phải là thành quả của tôi, mà hoàn toàn là ân huệ nhưng không của lòng thương xót Thiên Chúa chào bạn. Ân huệ nhưng không của lòng thương xót Thiên Chúa trao ban, thì tôi nhận nhưng không như thế, tôi cũng phải trao lại nhưng không. Có nghĩa là cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi. Ông sợ ông lo dịch lại phải không? Cái này không phải của tôi, cái này của lòng thương xót Chúa. Những cái món quà mà anh chị em đến giáo điểm tin mừng chúng tôi gửi tặng cho anh chị em, cũng như ở đây chúng tôi gửi tặng cho anh chị em những cái máy lòng thương rao giảng, những máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa này, đây là những món quà của lòng thương xót Chúa mà Chúa đưa cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng phải trao lại nhưng không cho anh chị em, tặng cho ông máy 500 bài giảng ra về. Và ông ấy nói phần của ông ấy là: con là một con chiên lạc. Chúa bảo với các tông đồ là hãy đi tìm kiếm chiên lạc nhà Israel. Tôi phải đi tìm ông. Tôi lười, tôi ngại, tôi làm biếng, tôi thấy khó khăn. Đáng lý ra những người mục tử phải lặn lội mà đi tìm chiên, còn hôm nay ông ấy con chiên lạc đến tìm tôi và cầu nguyện là cho tôi được khỏe mạnh, và cầu nguyện cho ông ấy là con chiên lạc bao nhiêu năm trời. Từ hồi còn bé, ông ấy là một cậu bé giúp lễ rất là ngoan ngoỷ. Rồi thì lớn lên, bao nhiêu là cám dỗ, bao nhiêu là thử thách, nó làm cho ông xa lìa tình yêu của Chúa. Ông bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thầy cha, con không bỏ, nhưng mà con phạm tội nhiều cho. Con phạm tội nhiều cho con không bỏ.
Ông ấy phạm tội nhiều chứ ông không bỏ Chúa. Cho một tràng pháo tay cho câu trả lời, thưa anh chị em. Thường là chúng ta khi mà mình phạm tội, mình dễ bị ma quỷ nó cám dỗ. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại trăng dươm. Em ơi thôi đắng cay. Nó cám dỗ mình là không còn hy vọng gì. Lòng thương xót của Chúa không có thương ông nữa đâu. Ông đã phạm tội rồi, cho nên thôi bỏ Chúa đi. Vì ông không bỏ Chúa, Chúa cũng bỏ ông. Đấy là cái cám dỗ của ma quỷ, mà nhiều người ngày hôm nay dễ bị đi vào cái cám dỗ ấy. Dễ bị đi vào cám dỗ là thôi đã lỡ phóng lao rồi thì theo lao, tay nhúng chạm rồi có rửa cũng thế thôi, không hy vọng gì nữa. Ông ấy nói không, con phạm tội nhưng con không bỏ Chúa. Vì tại sao con không bỏ Chúa? Vì con không bỏ Chúa, vì Chúa không bỏ con. Thế thôi, Chúa không bỏ con thì ngu gì con bỏ Chúa. Người ta không phụ mình ngu gì mình phụ người ta. Chỉ có mình chỉ hát là người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi. Mình chỉ hát rằng là khi không em lại ngánh mặt làm ngơ. Nếu phía người ta bỏ mình, người ta làm ngơ với mình, còn mình nhất định không làm ngơ, nhất định cứ không phụ tình, nhất định cứ trung thành, thì có một ngày nào đó nó sẽ quay lại. Thì Thiên Chúa của chúng ta là như vậy. Trong bài đọc 1 sách Hô-sê, Chúa nói rõ: ta không thể bỏ ngươi được, ta chăm sóc ngươi như là người mẹ âu yếm đứa con, đút cho nó ăn, âu yếm áp má, rồi cho dẫu mà người ta bỏ, ta không thể đối xử với con như thế được. Trong bài đọc 1 sách Hô-sê, chị em nghe lại đi: ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm, ta lấy lòng nhân mà đối xử chứ không lấy sự trừng phạt. Đó, Thiên Chúa của chúng ta đứng nhiều lòng thương xót như vậy. Cho nên là ông ấy bảo rằng là con phạm tội nhiều lắm nhưng con không bỏ Chúa. Thưa anh chị em, đó là cái ơn lớn lắm. Cái ơn lớn lắm mới dám nhận rằng mình có tội. Nhưng cái ơn lớn hơn nữa là mặc dù mình tội lỗi như thế mà mình vẫn không bỏ Chúa, vì mình tin vào lòng thương xót của Chúa. Vì mình biết chắc rằng là Chúa không bỏ mình. Chúa bảo cho dù trời đất có qua đi thì lòng thương xót của ta cũng không bỏ bất cứ một linh hồn nào đến kêu cầu. Ông ấy biết mình phạm tội, tức là ông ấy nhận biết lòng thương xót của Chúa, nhận biết mình tội lỗi, đó là một cái ơn đấy, thưa anh chị em. Sợ nhất là những người: thưa cha con chẳng tội lỗi gì cả, thưa cha con bỏ sinh tội 10 năm nay con chết mình con không thấy tội lỗi gì cả. Đáng sợ nhất là những câu như vậy. Rồi sau đó làm sao ông được ơn quay trở về với Chúa?
Dạ thưa cha, con cũng thỉnh thoảng là để cả tháng rồi con phải đi xưng tội, thú nhận tội lỗi rồi rút lễ lại. Và con mà mỗi lần con không đi lễ được đó, là con thấy tâm hồn ái ná đó, con phải đi lễ mới an tâm được, mới vui vẻ được. Còn không, con không đi dự thánh lễ là con nghe tâm hồn nó buồn hiu lắm.
Không, tôi nghe câu được câu trắng nhưng mà tôi khoái câu nào tôi nghe câu đó. Con không đi lễ được, tâm hồn con buồn hiu lắm, con thấy ái nái lắm. Mình có thấy ái nái không khi mình không tham dự thánh lễ không? hay là mình thấy là đi tham dự thánh lễ là một cực hình, là một gánh nặng. Mà mình có thấy rằng là khi nào mà không đi lễ thấy tâm hồn nó buồn hiu, buồn hiu, buồn hắt. Thưa anh chị em, nhìn ông khô vậy chứ mà lãng mạn ra phết. Tạ ơn Chúa, chúc ông ra về bình an, đem cái cục vàng, cục kim cương này, cục hột xoàn này đem về để giới thiệu cho mọi người lòng thương xót của Chúa quý hơn vàng bạc kim cương hột xoàn. Còn chị, hai người chị em đến đây có vàng bạc kim cương hột xoàn gì thì đưa đến đây. Rồi, chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, chị từ đâu đến và làm gì.
Thưa cha, kính chào cha, kính chào cộng đoàn thân mến của Sông An. Con tên Dương Madalena Dương Bích Liên, 74 tuổi. Con
tuổi giả tuổi thật.
Dạ thưa.
Được rồi. Điện hết pin
đi,
điện hết pin.
Dạ dạ.
Thưa cha, con sinh 1942 năm Nhâm Ngọ, con không có nói dối. Nhà con là 1937, 79 tuổi.
Ông 79 à, mời ông lên đây, chúa tôi đẹp lão quá. Rồi cho ra cho chồng pháo tay hoan hô. Mời anh lên đây. Vâng, mời anh 79 tuổi vẫn còn ngon lắm chúa tôi. Cái cục đó bỏ đi. Rồi chị giới thiệu cho mà anh tự giới thiệu rồi.
Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn, tôi tên là Trương Phan Nam Minh, 79 tuổi, sinh 15 tháng 4 1937, năm con trâu.
Anh chị từ đâu đến và đã làm nghề gì?
Dạ thưa cha, thưa quý cộng đoàn, cả hai vợ chồng con ngày trước chưa có già thì đều làm thầy giáo, cô giáo tại Việt Nam. Và sau đó con đi vượt biên, con qua bên Canada, con tiếp tục làm thầy giáo luôn. Bây giờ con đã về hưu được 15 năm, lúc con 65 tuổi là con về hưu, năm nay con 80 tuổi là được 15 năm, thưa cha.
Anh chị chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, anh chị được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người bí quyết nào mà anh chị trẻ lâu như thế?
Thưa cha, thưa quý cộng đoàn, hôm nay tôi rất hân hạnh đã được đến đây để chia sẻ lòng Chúa thương xót. Mặc dù dự thánh lễ cầu nguyện lòng Chúa thương xót chung như thế này là một ao ước của tôi rất là lâu. 5-6 năm về trước ở Canada, con ao ước được đi qua Cali để dự một lần nhưng mà chưa được. Có lẽ là Chúa cho con dễ hơn, ít tốn tiền hơn đi qua Cali. Đó là ngày 20 tháng 9 năm 2009, sau khi con bỏ trường Việt ngữ mà chúng con lập, thì tụi con có thì giờ, cho nên con đi dự cái lễ giỗ của em gái con. Rõ ràng cho nên con nhớ đó là ngày 20 tháng 9 2009, đi dự lễ Misa thường thôi. Thì ngày hôm sau con nói với nhà con nói: ôi mình đi vậy cũng được. Bởi vì bên Canada quý vị biết nó rất là lạnh, và thời tiết tháng 9 là bắt đầu khó đi lắm. Nhà tôi phải lái xe khoảng 20 phút mới đến nhà thờ chánh tòa. Cái đi ngày thứ nhì, ngày thứ ba con thấy cũng được, không có gì trở ngại. Rồi tiếp tục đi một tuần, thì đi nữa, thì bắt đầu tụi con đi để ra 2 tiếng đồng hồ. Từ 10 giờ rưỡi rời nhà đến lần chuỗi mân côi, rồi cầu nguyện theo truyền giáo, rồi cầu nguyện cho các linh mục. Rồi ngồi dư thì giờ nghĩ tới người này người kia. Rồi sau đó cũng không có lâu, khoảng chừng vài tuần thì con bắt đầu lần thêm một chuỗi thương xót nữa. Hai vợ chồng cứ thưa với đáp thôi. Và kể từ 2009 cho tới bây giờ thì chúng con cảm thấy rằng chúng con được ơn, không được ai giải thích hết, tự nhiên hiểu. Mà cái ơn lớn nhất, thưa quý vị, vợ chồng tôi mất liên lạc với một gia đình của một đứa con trai sinh năm 1965. Từ 93 cho tới 2012 thì vợ chồng con mới có dịp liên lạc được với con của con. Nó không còn trốn tránh con nữa, nó cho con gặp nó. Và chúng con mừng quá, sau 19 năm con lúc nào con cũng nhớ là Monica đã cầu nguyện cho tới 30 mấy năm, thì con cứ cầu nguyện hoài. Thì đó là tháng 3 2012 con được cái điều đó. Thì 2009 tụi con lần chuỗi thương xót thì cứ khấn cứ xin, thì thình lình bạn con, bạn của nhà con phone cho hay là tôi liên lạc được với nó, thì con biết nó còn sống và nó đã có con. Thì con lật đật con đi qua nó lượt mùa phục sinh 2012. Đó là một cái ơn tụi con nghĩ rằng Chúa ban, do con đọc kinh lòng Chúa thương xót và 15 kinh nguyện hàng ngày của nhà dòng nhà kính mà cho con. Chưa hết còn nữa. Và đến 2015 tụi con được một cái ơn mà vô tiền khoáng hậu, chúng con không thể nói được, mà không dễ gì ai có. Bác sĩ đều thua hết rồi, tụi con phó dân và chấp nhận. Nhưng mà đùng một cái, ngày 22 tháng 1 2015 tụi con, chồng con khỏe mạnh lại như bây giờ. Cha già quý vị đã thấy.
Anh bị bệnh như thế nào và được Chúa chữa như thế nào?
Không nói được.
Không nói được.
Thưa cha, hỏi đi cha. Cha đặt câu hỏi đi.
Anh bị bệnh gì?
Bệnh đàn ông cha.
Hai chục năm mà Chúa ban. Dạ, không bác sĩ chữa được đâu.
Vâng, thưa anh chị em, khi Chúa sai các tông đồ đi rao giảng, chúng ta vừa mới nghe bài tin mừng. Chúa sai các ông đi loan báo tin mừng, đi đến với các con chiên lạc nhà Israel và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, cho người chết sống lại. Không phải là chuyện hoang đường nhé. Nhiều khi mình đọc lại tin mừng mà mình không đọc từng câu từng chữ, mà không cảm nghiệm được quyền năng của Chúa ban cho con người, mình sẽ không tin và mình sẽ thấy rằng đó là cái chuyện hoang đường, rồi mình sẽ cho là chuyện mê tín, rồi mình sẽ cho là chuyện nhảm nhí. Làm gì có chuyện người chết sống lại? Mà có mà, có mà. Phêrô đã làm phép lạ đó mà, cho người đau ốm bệnh tật được chữa lành, người chết sống lại, khu trừ ma quỷ, trừ khử những ma quỷ. Đấy là điều mà Chúa ban cho những người đi loan báo tin mừng. Đấy là những điều mà Chúa ban cho những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa với niềm tín thác. Và những người cầu nguyện lòng thương xót Chúa với niềm tín thác, như là anh chị đây đã cầu nguyện để tìm lại được đứa con trai đã mất và chữa được căn bệnh mà 20 năm không có thuốc men nào chữa được, để ngày hôm nay 8 bao nhiêu tuổi?
79
và 74 và 79 trở về Việt Nam này từ Canada, làm chứng cho mọi người rằng là sự hiệu nghiệm của chuỗi kinh lòng thương xót, hiệu nghiệm của lòng tín thác. Thưa anh chị em, không phải là chuyện của các tông đồ ngày xưa đã qua, nhưng mà chuyện đấy vẫn còn mãi cho đến ngày hôm nay, vì quyền năng của Thiên Chúa không phải là bị giới hạn hay là hết hiệu nghiệm. Quyền năng ấy càng hiệu nghiệm càng nhiều bao nhiêu do lòng tín thác của mình bấy nhiêu. Chúa nói với thánh nữ Faustina, lòng tín thác của con càng nhiều thì ơn phúc ta ban càng tràn trề bấy nhiêu, do lòng tín thác của con. Thứ hai nữa là ta là người chỉ muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Không phải là hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại, nhưng mà là hòn đất ném đi, hòn kim cương hột xoàn ném lại. con người ta giỏi lắm chỉ cho hòn chì ném lại mà thôi. Còn Chúa là kim cương hột xoàn ném lại. Canh bận 20 năm, đứa con 19 năm có phải là kim cương hột xoàn không thưa anh chị em? Mà chỉ cần duy nhất là lần chuỗi lòng thương xót với trọn niềm tín thác 19 năm như là Monica cầu nguyện cho Augustino được ơn trở lại và cho người chồng của mình cũng được ơn quay trở về với đạo Công giáo. Còn còn con?
Dạ thưa con tên là Ngọc. Dạ thưa con.
Con ở đâu đêm về?
Dạ thưa con ở Pháp, ở Marseille, Vitron.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa con năm nay 66 tuổi. Dạ con được ơn Chúa, đúng ra là con chết năm cách đây 2 năm, 3 năm. Con bị một cái đốt sống ở cổ mà con cầu nguyện với Chúa với Đức Mẹ cái ngày con đi hết nổi rồi. Xong bạn con kêu con cầu nguyện thật nhiều về lòng thương xót Chúa thì con cũng đọc vuốt cho con cầm cái tay vuốt chút. Rồi con mới đưa vô nhà thương thì con gái con đưa con vô nhà thương thì trong lúc đó mấy ông bác sĩ ở Pháp mấy ông nói cái này phải làm thế urgent, phải thật là nhanh chứ nếu không chỉ có Chúa cứu thôi. Thì đúng ra là con mổ hồi buổi sáng kéo dài thì con cũng nằm trên giường bệnh con lần chuỗi mà con đọc kinh này té kinh kia qua kinh nọ con không có đọc đúng. Nhưng mà sau đúng nói 2 giờ chở xuống dưới phòng mổ thì 2 giờ chở con xuống dưới kéo dài con cũng đọc kinh ăn năn tội con không biết con chết hay con sống. Thì con đọc kinh ăn năn tội xong con cầu kêu Chúa tất cả Đức Mẹ Maria ở Lourdes, tại con làm việc ở Lourdes là 16 năm. Rồi con mới xin ơn Chúa, ơn Đức Mẹ cứu con. Nếu Đức Mẹ thương con cho con còn kéo dài sự sống được để làm tôi tá của Chúa và Đức Mẹ Maria ở Lourdes như những lời con khấn nguyện. Thì đúng 3 giờ chiều ông bác sĩ đẩy con, chính ổng mổ con đúng 3 giờ. Thì lúc đó con hôn mê con đâu biết gì nữa. Khi mổ xong rồi thì con chưa tỉnh nữa, ông ra ông nói với mấy đứa con ông nói mấy người có tin Chúa hay không, có tin Đức Mẹ không, thì mấy đứa con nói tin chứ, tụi tôi noi theo gương của mẹ tôi tin ơn Chúa, tin Đức Mẹ. Nhưng mà bây giờ mẹ tôi làm sao? Ông nói ông một cái ca mổ này thật không có, nếu không có ơn Chúa thì không bao giờ ông thành công như vậy. Gấp ra từ biển ở trên đường sinh sống của con, từ biển một. Ông nói thiệt lần đầu tiên trong đời ông, bây giờ chính ông là người tin Chúa, tin Đức Mẹ.
Thưa anh chị em, vậy thì chị này được Chúa cứu hay ông bác sĩ được Chúa cứu?
Chúa cứu.
Thấy chưa? Ông bác sĩ qua người chị em này để Chúa cứu ông bác sĩ để ông ấy tin vào Chúa. Ông ấy là con chiên lạc. Mà bây giờ muốn cứu cái con chiên lạc này thì phải sắp tế cái con chiên cái này. Phải sắp tới con chị này. Cái căn bệnh của người chị em này, tại sao Chúa lại không bảo ông bác sĩ này hay bà bác sĩ kia chữa, mà lại chính cái ông bác sĩ ấy chữa? Và cái ông bác sĩ ấy lại phải xác tín được rằng là phải có ơn của Chúa thì bà mới được chữa lành, chứ chúng tôi sức của con người không thể làm hơn được. Anh chị em thấy cái bàn tay của Chúa lạ vậy đó. Để cứu cái ông bác sĩ đó thì cái người chị em này phải chấp nhận một căn bệnh mà thập tử nhất sinh. Nếu Chúa không ra tay thì mày đã dỗ lần thứ hai rồi. Mà hôm nay Chúa cho chị trở về khỏe mạnh để nói với chúng ta rằng là Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúa cứu người này nhờ người nọ, Chúa cứu người kia nhờ người này. Và cái nhờ ý của Chúa là nhờ chúng ta chấp nhận đau bệnh của mình, chấp nhận những đau khổ của mình, chấp nhận những hy sinh của mình. Phải chấp nhận những cái đó thưa anh chị em thì mới nảy sinh được ơn cứu độ. Cho nên có những lúc mà ta bảo tại sao tôi bị thế này, tôi bị thế nọ, tôi bị thế kia. Chúa nói ta cần cái đau khổ của con để cứu các linh hồn. Chúa nói với Faustina như vậy. Những đau khổ có giá trị vô cùng, chứ không phải đau khổ là cái cục đất đâu thưa anh chị em. Cái đau khổ ấy có giá trị vô cùng vì đem lại ơn cứu độ cho người khác, cho ông bác sĩ. Thấy không? Để cứu linh hồn ông bác sĩ, để cho ông có lòng tin vào Thiên Chúa mà Chúa dùng chị là người bệnh, mà lúc đó chị đâu có biết, hoàn toàn không biết. Có khi chị chỉ biết rằng là tại sao Chúa để con đau như thế này, tại sao Chúa để con bệnh như thế này, sao Chúa để con khổ như thế này, mình đâu có biết. Nhưng vì còn bao nhiêu chiên lạc nữa mà cần những con chiên lành trở thành con chiên bệnh. Những con chiên phải 19, 20 năm liên lỉ cầu nguyện như vậy để cho cái thằng con của chị, con chiên lạc nó được quay trở về. Những người đi làm tông đồ cũng vậy thưa anh chị em. Mình phải chấp nhận đau khổ, chấp nhận hy sinh, chấp nhận hiểu lầm, chấp nhận chống đối để đi tìm những con chiên lạc, để đem những con chiên lạc ấy về, để cứu những linh hồn mà được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn thì ích gì. Cho nên Chúa phải tìm bằng mọi cách để mà Chúa cứu chữa những con chiên lạc ấy qua đau khổ, qua bệnh tật, qua hy sinh của mình. Gửi tặng anh chị em, những người bạn này, những món quà của lòng thương xót Chúa. À, hai người nghe chung một cái máy được không?
Hả? Dạ thưa cha, cảm ơn cha. Dạ được.
Được, rồi. À, Canada, còn ở đây là bên Pháp nha. Rồi khi nào mà anh chị về thì nhớ cho chúng tôi gửi thêm một số máy nữa về Pháp, về Canada, để những cục sắt này trở thành những cục mà đem lại ơn cứu độ cho người khác, vì nó đem lời rao giảng lòng thương xót và những chứng nhân đến tận cùng trái đất. Xin chúc mừng và xin chào. Dắt tay đi, dắt vẫn còn tỉnh lắm đấy chúa tôi. Còn có muốn lên chia sẻ với anh chị em mình chút không, để cho mọi người thấy được là quyền năng lòng thương xót của Chúa ngày hôm nay vẫn còn hoạt động rất là mãnh liệt trên thế giới này. Còn giới thiệu mọi người biết con tên gì, con được ơn Chúa ra sao.
Thưa cộng đoàn và thưa cha, con là Maria Ngô Thị Kim Liên, con 52 tuổi, con ở xứ Tân Châu. Con được con đã cảm nhận được là cái lòng tin của Chúa là như thế này. Cái thằng con của con năm 2011, năm nhà con thì từ ngày mà sanh nó ra là ba nó không có cho nó đi lễ cha. Cha nó để là đại gốc, nhà con cũng đại gốc mà ba nó không có cho đi lễ thì con buồn lắm. Khi mà nó mới được rước lễ lần đầu thôi, ỷ lại đó ổng cấm nó rồi, không cho đi lễ nữa. Con vẫn cầu nguyện cho đến lúc mà năm nó 18 tuổi thì nó bị nó đi đánh banh của cái trường, tại vì mấy đứa nhỏ nhà con nó học ở trường Pháp thì nó đánh banh cho cái thằng trường Mỹ, thì nó mới đá cái chân vô là đứt dây chằng gối. Thì đợt đó là có một cái ông bác sĩ đó là con quen, thì con mới nhờ ông mổ xong thì ông mới đi Thụy Sĩ. Ông nói khi ông mổ xong thì ông mới nhờ một cái ông bác sĩ đó, ông mới đến nhà con để chăm sóc cho thằng bé nhà con. Trong cái thời gian đó là từ ngày thứ năm cho đến ngày thứ năm tới là đúng một tuần mà cái chân nó là bị nhiễm trùng cha. Thì có ông bác sĩ, ông chăm sóc nó, ông nói như vậy. À, Tân ơi, mày đi về mày coi cái thằng bệnh nhân của mày đi, tao thấy nó bây giờ phải cưa cái giò nó rồi, bây giờ tao thấy bệnh nhân của mày nó nhiễm trùng rồi. Thì cái thằng con của con nó đâu có đi lễ đâu, nó chỉ có rước lễ lần đầu thôi. Thì trong cái thời điểm nó không có đi lễ đó thì cứ thứ bảy chủ nhật ba nói bởi chứ đi chơi với ba, thì tất nhiên đứa con nào mà nó đi chơi với ba là sung sướng lắm. Mà con cái sung sướng của cha con nó thì trong tim con nó nát ra thôi. Cho đến khi mà nó bị tai biến cố như thế, thì con nó nghe ông bác sĩ ở nhà ông nói với ông điện thoại cho cái ông bên Thụy Sĩ như vậy, thì ông mới nói, nó mới sợ quá, nó mới nói mẹ mẹ dẫn con đi đến Cha Long cầu nguyện ở nhà thờ Chí Hòa đi mẹ. Thì nó thấy con thì vẫn cứ đi nhà thờ, con vẫn cầu nguyện cho cha con nhà nó thôi. Thì khi mà trong cái thời điểm đó nó nói con thì con bỏ hết việc, con sẽ đi, con đi lên nhà thờ Chí Hòa. Khi đến nhà thờ Chí Hòa thì không gặp cha đâu. Con mới nói con ơi, không thể nào mà gặp được Cha Long đâu. Cha Long rất là nhiều người mà mình không thể được gặp được cha. Thôi bây giờ mình gặp sơ nè, mình liên lạc cho sơ, coi cha, sơ có cho mình được cái số điện thoại của cha hay không. Thì sơ mới cho con được cái số điện thoại đó. Thì khi mà nó về một cái nó điện thoại cho cha, một cái là được liền. Thì con thấy nó vô trong phòng, nó không cho con nghe đâu. Cái nó vô trong phòng thì nó mới lắng, con mới lắng tai nghe bên ngoài cái nó nói cái gì. Thì con bảo chứ thôi kệ nó, mình phải tế nhị thôi. Khi nó nói được với cha là con mừng rồi, là con đi chỗ khác, con không có no, con không có lắng tai nghe nữa. Thì khi mà cha đã nói chuyện với nó là rồi, đến ngày thứ năm, thứ sáu là thứ bảy là đến tối Chủ nhật là ông bác sĩ mà mổ cho nó đó là ông bến thủy sĩ về. Ông là lúc 9 giờ tối ông về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Ông nói em ơi 9 giờ rồi anh không đến nhà em được đâu, khoảng thứ hai là đầu tuần anh sẽ đến nhà em liền. Khi mà ông đến nhà con thì con không có nhà, con đi chợ. Thì ông đến thì thấy ông đến sớm lắm, chưa thì hai cha ông bác sĩ đó với lại thằng con thì ông mò. Khi mà lúc 9 giờ thì ông mới hỏi, ông nói con như thế thì con nói chứ cái tình hình của thằng bé chắc em thấy không ổn rồi bác ơi. Em thấy nó cứ cái đường mổ đó cha, mà nó vò y như là cái vòi nước vậy đó, cứ mở thai băng ra là nó như cái vòi nước nó phun ra gớm lắm. Một ngày là 30-40 ngàn tiền bông gòn như thế. Thì con mới nói chưa, con mới thấy không ổn, nó lo nó sợ. Cái con mới nói vậy không ổn rồi bác ơi ông bác sĩ nó về được rồi để em qua. Đến xa khi mà trong cái thời điểm con nói ngược lại, trong cái thời điểm mà khi cầu nguyện cha mà nhờ cha cầu nguyện á thì nó sung sướng lắm. Nó sung sướng thì nói về chứ mẹ ơi con muốn đi xưng tội. Con nói bây giờ mày muốn xưng tội Cha Long làm gì mà được, mày đã nhờ được cái điện thoại Cha Long là quý lắm rồi, không có chữ nào mà có chữ nào mà xưng tội của tiếp xúc với cha được đâu. Thì nó bảo vậy, dẫn con quay bên Chí Hòa. Con bảo ra qua Chí Hòa lần nữa, rồi qua Chí Hòa thì nhờ cha trong Chí Hòa cha giải tội cho nó xong rồi nó đi về. Vậy là đúng cái ngày sáng thứ hai con đi chợ về thì con đã thấy ông bác sĩ ở đó rồi. Hai cha con, ông bác sĩ đó với lại nó mới đang chúc tụng Chúa chứ. Ông kia con không biết là ông có bên đạo hay không. Thì thằng con nhà thì chắc ông nghĩ cho nhà con có bàn thờ, lúc nào cũng có bàn thờ từng phòng một. Thì ông nói chứ tạ ơn Chúa, con thằng này nó không bị cắt cái chân rồi. Thế là con vừa về ông cũng nói như thế, rồi thằng con ông chúc tụng như vậy. Đó là một cái biến cố. Đến sang năm 2014, nó chở con đi thì nó năm nó 21 tuổi. Nó chở con đi đường nó tông vô người ta. Thì nó không sao, còn con thì bị chấn thương cột sống. Khi mà đi khi trong lúc chấn thương cột sống thì con tá hỏa tâm tinh rồi, con không thấy đường gì nữa rồi. Thì người ta mới đưa con sát vô trong lề đường, thì có một cái anh thanh niên đó, nói anh thì đúng thế, anh thanh niên đó thì anh mới đem gửi xe của con đi. Rồi anh mới đưa chìa khóa lại, anh đưa số xe, anh nói đây, chị cầm cái chìa khóa này đi, tí nữa rồi chị đi lấy xe về. Bây giờ em gọi xe cấp cứu cho chị vô bệnh viện nha. Em bảo được rồi, cứ gọi. Là khi là con cũng là tá hỏa mà nhưng con cũng còn tỉnh đó. Con nói vậy thì bây giờ đưa em vô 115, bắt xe để em vô 115. Thế là em vô 115. Vô xong thì trong cái thời đa gian mà ông đưa chìa khóa con đó, thì con nhìn cho cái chỗ cái dây dắt ở đây là những thanh niên họ đều có đó. Thì con thấy có cái lòng Chúa thương xót. Không, cái con nhìn ông thì con bảo ông này là công an. Thằng nhóc mà con cũng bảo mẹ ơi ông này là công an mà mẹ. Con bảo không, tao thấy rõ ràng nếu mà ông công an không bao giờ ông đeo lực tượng Chúa thương xót. Khi mà con đã chấn thương cuộc sống như vậy rồi, con được xuất viện trong tối đó đi về. Về thì trong vòng một tháng là con nằm ở trên giường, con chỉ có, con nằm giờ con không có mở máy coi, tại vì nhà con là có ba thằng trai. Khi mà từ nhà thì có hai cái máy vi tính thôi, ba nó thì ổng là tối ngày ổng ôm cái đó, rồi còn một cái là ba đứa thằng trai đó nó ôm. Khi con bệnh thì con cũng chẳng có, khi lúc con khỏe con cũng chẳng có biết nó là cái gì, con bấm mắt nút nào con không biết. Mà khi con nằm đó là con mò ra con bấm sao mà con bấm vô cái cái bài giảng mà của cha Vũ Thế Toàn gì đó con. Con cứ nghe mà con cứ cười, xong cái bà hàng xóm mà cũng bị té, con bị té giống con mà trong cái đợt đó cách nhau một tuần thì bà đi nằm viện, bà cứ về chứ trời tao khóc không à, mà mắc mớ gì mà mày cái con mẹ Liên này sao mẹ gì mẹ bệnh mẹ nằm cho nên mẹ há họng mẹ cười. Con bảo trời tôi nói cho bà nghe, tôi chẳng có biết cái mạng này đâu vợ, tôi mở ra tôi bấm sao mà tôi thấy cái này tôi coi tôi ghiền tôi khóc tôi cười không mà tôi có gì đâu phải khóc. Khi mà con đến lúc mà cái ngày, cái đó là một cái biến cố thứ hai, thì con cũng chưa có cảm nhận được là lòng thương xót của Chúa như thế nào. Thì đến cái khoảng mới đầu tháng này, là đầu tháng của cái tháng 6 này, con mới đi lòng Chúa thương xót thì có cái ông bố gần nhà đó, thì con cứ gặp ông, con kêu là bố ơi thôi. Thì mỗi lần ông đi lòng thương xót của cha về, cha Long đây đi về, thì ông cứ cho con cái băng. Cái con nói chứ cha, bố khi nào mà cha Long ở đâu nhà thờ gần nhất để con đi. Thì ông nói ở nhà thờ này thì vợ con mới đi. Con mới quyết định con đi là đầu tháng. Từ tháng 6 vừa rồi con không hiểu làm sao mà trước khi mà cha cất cái câu mà kinh Chúa Thánh Thần á, là nước mắt con nó khóc rung luôn, nó khóc không biết nó khóc vào cái lý do gì con chẳng hiểu nổi. Thì có cái cô bé ngồi bên kế con, cô thục con, cô nói chị ơi chị có sao không mà chị khóc như vậy. Con mới nói chắc tôi Chúa tác động chị đó em ơi. Thế là thôi con đi về. Thì con mới đi ra ngoài đầu ngõ, con mới mua cái máy bài giảng. Con mới nghe, con mới nghiệm được. Trời ơi, bây giờ mình là cái đạo là năm nay mình đã 52 tuổi đầu rồi. Mình đi lễ hàng ngày luôn mà mình cũng không có ngạm nhiệt là lòng Chúa thương xót như thế nào. Thì con nghe được cái băng đó, con bảo trời, đúng là cái biến cố là bữa hôm mà mình té là mình thấy cái lòng thương xót ở đây. Là tự nhiên mình cứ mở cái máy đó, mình nghe rồi mình hát, mình cười thôi, chứ mình cũng không có buồn rầu vì cái miếng cơm manh áo, hoặc là mình sao mà mình nằm đây là sao mà khổ thế này. Con chưa bao giờ con buồn. Thế là con cảm nhận như thế. Rồi còn cái ngày thì đó con mới nói là cái ngày con đi lễ đầu tháng, con cái cầu nguyện ráo riết, cầu nguyện là cho thằng con trai của con, là cái thằng bữa hôm con đã nói cái thuở ban đầu, thì nó là như thế vậy. Nó bỏ nhà nó đi chơi cha, đi chơi cả năm luôn. Tất nhiên nó cũng có đi làm, nó cũng có về, mà về có nghĩa là về có hình thức mà thôi, chứ cũng chẳng có phải về như là một đứa con ngoan là hiền trong gia đình mà về để biết cha biết mẹ nó đâu. Nó về cho có hình thức thế thì con mới cầu nguyện, thì con mới kêu thằng nhỏ ở nhà, con cũng đâu có biết máy vi tính đâu, con nói chứ con nhắn vô email cho cha, cho mẹ nhắn tin cho cha là cầu nguyện cho thằng anh mày đó. Là nhắn thì cha mới nhắn lại là con ơi con yên tâm đi, thằng con của con nó sẽ về, cha sẽ cầu, cha và cộng đoàn sẽ hiệp ý cầu nguyện cho con của con nó sẽ quay về cùng với Chúa và gia đình. Đúng y như rằng 10 ngày sau, cha và cộng đoàn có tưởng tượng là như thế này, tự nó về mà trong cái thời điểm nó đang là đông đá banh mà nó cá độ bóng đá nó là đủ thứ trên trời dưới đất hiện tại bây giờ. Thì nó về nó bị chứ con đi lễ Chủ nhật là cái ngày Chủ nhật vừa rồi đóng cái đạo ý với cái tụi thằng ý với Pháp nó mới đá banh vừa rồi là 5 giờ sáng nó vừa về nhà nó bị mẹ con mới đi lễ với mẹ. Con mới ngạc nhiên, con bảo trời ơi. Lúc đó là con từ trên lầu con xuống, con đang lấy đồ con chuẩn bị đi lễ, thì nó mở nó gõ cửa nó vô nhà. Nó bảo con đi lên con đi tắm con đi lễ nha mẹ. Con bảo thôi chết mà, thằng này nó đi lễ. Cha có tưởng tượng như thế vậy mà cộng đoàn tưởng tượng không? Nó lên trên ghế đầu nó ngồi xong cái nó đi lễ, nó lên rước lễ luôn. Ở dưới đây là tim của con nó đánh rầm rầm luôn. Con bảo thôi Chúa ơi, thằng con của con thằng tội lỗi này nó lên nó rước lễ kìa. Con nói như thế, con nói Chúa ơi, cái thằng tội lỗi nó lên rước lễ mà nó có xét mình đâu Chúa ơi, mà nó dám lên rước lễ. Cái con nó khi nó rước lễ, nó đi lễ xong nó bảo con mới nói con ơi, con có xét mình không mà con dám lên rước lễ thế nhỉ. Nó bảo chứ mẹ ơi, 1 năm rồi con chưa gặp Chúa thì bây giờ con rước lễ có sao đâu. Đó là cái con đóng là như thế. Rồi đến sáng ngày thứ hai là đã Chủ nhật, sang ngày thứ hai cái tầm 1 giờ trưa ăn cơm xong nói bảo mẹ dẫn con đi nhà thờ Fatima. Con lại ngạc nhiên lần thứ hai nữa, cái mẹ đi nhà thờ Fatima nó biểu mua cho con sợi dây với tượng ảnh. Con muốn gặp cha con làm phép, cộng cái nữa là con muốn xưng tội. Con nói chứ Chúa ơi, mày xưng tội mà cái giờ này mày nhìn có thấy ai không? Không có một ai cả. Nên vậy thì giờ một khi mà đã muốn xưng tội thì mẹ nói thì sẽ có người giúp mẹ đó. Thì khi con thấy nó nói như thế thì con cũng đi tìm cha. Tìm cha thì có ông cha ở nhà thờ Fatima đó, ông nói là bây giờ con ơi, không có xưng tội được, tại vì bây giờ là chuẩn bị dâng thánh lễ rồi, cha không có giải tội cho con được. Thì giờ con muốn gì? Con biểu thằng nó mới nói là con muốn rửa cái tượng ảnh này của con thế đó. Xong cái rồi nó ra, nó nói chứ mẹ, con muốn đi cai. Thì ngay chỗ Fatima, ngay cái đoạn cai.
Cai Sike hả?
Đúng thế cha. Con thấy ngạc nhiên chưa? Con bảo lại muốn đi cai. Con bảo chứ thôi, Chúa ơi, thôi Chúa lo liệu thôi. Con mới nói vậy là thôi con ơi, bây giờ ngày hôm nay là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mẹ cũng muốn ước ao, mẹ muốn cho con lên làm chứng. Bây giờ con đã quay về với Chúa rồi, thì mẹ muốn cho con lên làm chứng là cái đợt, cái thời điểm con bị cái chân nhiễm trùng với lại cái thời điểm năm này, con muốn, mẹ muốn cho con như thế thì con muốn lên gặp cha Long để làm chứng không? Nó biểu thôi được rồi, con cũng muốn làm chứng lắm, nhưng bây giờ con đã đến Đức Mẹ con cầu nguyện rồi, thì thôi bây giờ con sẽ quyết tâm, con sẽ cho cai, mẹ liên hệ họ cho con vô. Thì nó bực con về chứ vậy là con không lên làm chứng nữa sao? Thì nó nói không mẹ, mẹ bây giờ đến cái ngày thứ năm mẹ lên mẹ nói với cha là khi nào con về cha sẽ dành thời gian cha dạy tội cho con. Thì nó bây giờ cái lời của nó nói lại với con như thế. Thì con cũng xin cha và cộng đoàn những hợp ý và cầu nguyện cho đứa con hoa lầm lạc của con.
Thú thật với chị thì cũng có nhiều người điện thoại, nhiều người email, nhiều người nhắn tin, cũng khó mà nhớ được hết tất cả. Họ thì họ nhớ được mình mà mình không nhớ được họ. Chị cho tôi gửi cái máy 500 bài giảng đưa vào trong trại cho cháu, hy vọng là người ta sẽ cho tặng thêm cái bao ở nữa. Hy vọng rằng người ta sẽ cho cái bao, xin lỗi, người ta sẽ cho nó nghe, và nhờ đó nó sẽ được ơn. Thực sự là con chi lạc đã quay trở về. Tôi nghe chị kể mà tôi thấy nó hồi hộp, nó hấp dẫn quá sức lấy mình. Tôi thấy lòng thương xót quyền năng của Chúa thật tuyệt vời. Cho tôi gửi lời thăm cháu nhé. Thưa anh chị em, vì thời giờ không cho phép cho nên là còn nhiều anh chị em cũng đến muốn lên để mà chia sẻ làm chứng về quyền năng của Chúa. Mà chúng ta thấy rõ ràng quyền năng của Chúa đang hoạt động rất mãnh liệt trong thế giới ngày hôm nay. Các tông đồ đã được quyền chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, cho người chết sống lại, khu trừ ma quỷ. Ma quỷ ấy là xì ke, ma túy là tội lỗi, nó khống chế con người. Những bệnh tật nan y mà anh chị em vừa mới chia sẻ, còn biết bao nhiêu thứ tội lỗi khác. Chúng ta khẩn khoản này xin Chúa cho mỗi người luôn kết hợp mật thiết với nhau, với các nhà truyền giáo, với các tông đồ, với hàng linh mục, giáo sĩ, tu sĩ, để qua lời cầu nguyện, qua hy sinh của anh chị em, qua hoạt động tông đồ của anh chị em, nhiều linh hồn sẽ được ơn quay trở về, nhiều người bệnh sẽ được chữa lành, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, và nhất là nhiều người được biết đến lòng thương xót của Chúa để được bình an và hạnh phúc. Amen.